Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với tựa đề Nơi giữ hồn vía Phú Quốc. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về khai mở cuộc vận động nhân quyền Việt Nam năm 2019. Tiếp tục chương trình là tường trình của biên tập viên An Hải Đài VOA về những khóa huấn luyện đào tạo của tổ chức Voice nhằm giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng, để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Võ Văn Thưởng, khi 49, lúa hơn 75. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với tựa đề Nơi giữ hồn vía Phú Quốc.
Ở đảo Phú Quốc có một nơi được gọi là lưu giữ hồn vía của cư dân bản địa, nơi thờ phượng các sắc phong theo dấu chân người đi mở mang bờ cõi phương Nam. Nơi đó có huyền sử về Kim Giao thần nữ, được xem là người đầu tiên khai khẩn ra vùng đất này, bà Huyền, cư dân nơi đây kể.
Đây là những cái sắc phong của nhà họ Nguyễn phong tặng cho nhà họ Mạc, bởi vì để khẳng định được vai trò to lớn của nhà họ Mạc đối với vùng đất này.
Bao quanh là biển cả nên lưu giữ ở đây còn có những bộ xương của các loài động vật biển, những phiến gỗ hóa thạch hàng ngàn năm tuổi, những loại ốc đủ hình hài và đặc biệt là đồ cổ trục vớt của thương thuyền bị đắm ở vùng vịnh Thái Lan, bà Nhung cho biết.
Bảo tàng thì mình có những cái đồ cổ gốm họ trục vớt được từ ngoài biển á, yeah. Rồi là với cả những cái họ làm cái nhà kiểu nhà cổ ngày trước Phú Quốc là người dân Phú Quốc hay ở.
Những món đồ cổ này được trục vớt từ những tàu bè giao thương bị đắm trên trục đường hàng hải quốc tế ngang qua vùng biển nơi có đảo Phú Quốc của Việt Nam. Số cổ vật này được giới thiệu là vật dụng của người dân vùng vịnh Thái Lan từ thế kỷ 15, bà Huyền nói tiếp.
Đây rất là nhiều năm rồi nhưng mà người dân trên đảo đã có sự giao lưu văn hóa cũng như là thông thương qua lại giữa rất là nhiều nước. Ta con tàu đắm và con tàu đắm này, những cái bình này thì theo các nhà nghiên cứu khoa học thì nó được xuất xứ từ Thái Lan và nó được sản xuất hàng loạt và nó cũng như xuất hiện hàng loạt ở bờ biển Phú Quốc. Số là mình sẽ ở miền Nam, một số ở miền Trung, một số ở miền Bắc và một số ở Trung Quốc, Thái Lan và cả Campuchia nữa.
Bên cạnh cổ vật từ tàu đắm, nơi đây còn lưu giữ những vết tích binh khí thời chúa Nguyễn Ánh ở đảo Phú Quốc. Hình ảnh trong clip là dấu chân trên đá tại Phú Quốc của chúa Nguyễn Ánh, người sau này lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long vào năm 1802.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về khai mở cuộc vận động nhân quyền Việt Nam năm 2019.
Ngày vận động thường niên cho nhân quyền Việt Nam năm nay khởi sự hôm 10 tháng 7 và kéo dài trong 2 ngày. Đông đảo người Việt từ khắp nơi trên khắp nước Mỹ tề tựu về trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC, đến các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để trình bày những vi phạm về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi Hoa Kỳ đẩy cao vấn đề nhân quyền trong nghị trình bang giao với Hà Nội. Sau hàng loạt các cuộc gặp gỡ đề đạt nguyện vọng trực tiếp tại các văn phòng nghị sĩ ở Quốc hội hôm 10 tháng 7, phái đoàn vận động của người Việt từ các tiểu bang Hoa Kỳ tham dự buổi hội thảo khoáng đại vào sáng ngày 11 tháng 7 tại tòa nhà Quốc hội. Tại đây, vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam đã trở thành trọng tâm trao đổi giữa cộng đồng người Việt với các đại diện từ Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy hội của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF. Mục sư Vàng Chỉ Minh nói:
Điều thứ nhất là vì đảng áp tôn giáo của dân tộc thiểu số, của người Mông và người Thượng ở trong nước đối với chính quyền Việt Nam. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ cho cộng đồng quốc tế để biết là người Mông vì bảo vệ đức tin và hoặc là vì hoàn cảnh đức tin mà đến mất bị đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp cho đến mức độ mà trở thành người Mông, đã trở thành một số người Mông đã bị thu hộ tịch hộ khẩu, trường khoảng 30 năm đến đây không có hộ tịch hộ khẩu, trở thành một số công dân vô quốc gia hoặc là vô tổ quốc ở trong nước quê hương của mình.
Trong buổi hội thảo phiên toàn thể sáng ngày 11 tháng 7, các nhà hoạt động tôn giáo và các chuyên gia cũng đề cập và phân tích thực trạng chính trị hóa tôn giáo hiện nay ở Việt Nam. Họ tố cáo chính quyền các cấp tại Việt Nam đang tìm mọi cách thành lập các tổ chức, nhóm hội tôn giáo từ trung ương tới địa phương theo sự sắp xếp của chính quyền để quản lý, thực thi những chỉ đạo của chính quyền và đặt những tổ chức, nhóm hội tôn giáo độc lập ra ngoài vòng pháp luật. Bà Gaynor Manchin, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cho biết.
Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị vào năm 1982. Nhưng đáng tiếc là hơn 40 năm qua, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân Việt Nam, một trong những quyền căn bản của con người, vẫn liên tục bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC vì những đàn áp nhắm vào tôn giáo trong những năm gần đây.
Còn ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, thì nói.
Trong việc hợp tác với Việt Nam ở các lĩnh vực khác nhau, Bộ Ngoại giao Mỹ từ trước tới nay luôn đặt ra những yêu cầu về tự do tôn giáo, tín ngưỡng và các quyền căn bản khác của con người về phía Việt Nam như một điều kiện, và phương cách làm việc này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới để thúc đẩy tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể sáng ngày 11 tháng 7 cũng đề cập tới cơ chế xin cho trong việc quản lý tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, mà qua đó các tổ chức tôn giáo chỉ được tổ chức hội nghị, đại hội theo hiến chương điều lệ sau khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và rằng các tôn giáo cử chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Các nhà hoạt động cho rằng những việc này không cần sự chấp thuận của cơ quan nhà nước vì đó là việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo và là vấn đề thuần túy tôn giáo. Chiến dịch vận động nhân quyền Việt Nam năm nay diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo toàn cầu do Ngoại trưởng Mike Pompeo chủ trì tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, mà qua đó tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam dự kiến sẽ được nhắc đến. Nhiều người trong phái đoàn vận động, trong đó có các nhân chứng từ Việt Nam, sẽ tham dự sự kiện thường niên kéo dài 3 ngày này.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên An Hải Đài VOA về những khóa huấn luyện đào tạo của tổ chức Voice nhằm giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội.
Voice, một tổ chức phi chính phủ đăng ký tại Hoa Kỳ, dù bị chính quyền Việt Nam dán nhãn là phản động và chống đối nhà nước, nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi mục tiêu cải thiện tình hình nhân quyền Việt Nam thông qua thúc đẩy xã hội dân sự và pháp quyền trong nước. Với mục tiêu xây dựng một xã hội dân sự độc lập, mạnh mẽ và năng động tại Việt Nam, Voice, còn gọi là sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại, đã triển khai khóa học đào tạo trong hơn 8 năm qua nhằm giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Anh Nguyễn Trí, người phụ trách các chương trình đào tạo của Voice tại Manila, Philippines, chia sẻ với VOA.
Tại Voice đang làm việc trong 4 cái lĩnh vực chính: đào tạo, cái chương trình vận động, cuộc vận động ở UGR ở bên châu Âu, Voice vận động ở châu Âu rất nhiều và cũng vận động ở Mỹ, kêu gọi với những cái sự việc mà nó diễn ra giống như là cái hiệp định thương mại tự do giữa châu Âu với lại Việt Nam, thì mình dùng cái đó là cái cơ hội để mình có thể kêu gọi những cái chính sách có những cái ràng buộc đối với Việt Nam để Việt Nam tôn trọng nhân quyền hơn. Rồi cái mảng thứ ba mà mình làm đó là mình xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam. Thì Voice có đại diện ở Việt Nam và mình đào tạo các bạn ở đây. Rồi các bạn ở Việt Nam, các bạn có những cái chương trình, những cái project gì hoặc là những cái dự án, thì Voice nếu mà có thể hỗ trợ được thì Voice cũng vẫn hỗ trợ các bạn. Cũng không có chỉ là chỉ có hỗ trợ những cái cục học viên của Voice mà còn những cái dự án khác của những cái người khác nữa, nếu mà thấy cái đó là phù hợp và nó tốt cho Việt Nam thì tôi cũng hỗ trợ những cái dự án đó, có thể bằng tiền, có thể bằng sức, có thể bằng tư vấn, nhiều cách khác nhau. Và cuối cùng là cái công việc tị nạn thì mặc dù là Voice được thành lập dựa trên cái cơ sở là làm cái công việc tái định cư người tị nạn, nhưng mà bây giờ thì mình càng ngày càng làm ít đi, tại vì mình nhận thấy được là cái người tị nạn Việt Nam thì luôn luôn sẽ có, nếu mà cái chính quyền Việt Nam nó như vậy thì người Việt Nam vẫn luôn luôn ở nước ta đi, và cái cách tốt nhất để chấm dứt cái chuyện tị nạn đó là thay đổi đất nước.
Trong một video trực tuyến vào đầu tháng 7, luật sư Trịnh Hội, sáng lập viên và là giám đốc điều hành của Voice, nói:
chương trình đào tạo sau dân sự ở đây là ý tưởng của nhiều anh em, những người như là luật sư Lê Công Định, luật sư Lê Quốc Quân. Thì vào năm 2007-2008, Trịnh Hội về lại Việt Nam và đi làm ở Việt Nam và đã có dịp gặp luật sư Lê Công Định, có bàn là mình nên cố gắng tạo ra những cái khóa dạy học. Ý tưởng được đưa ra, nhưng mà sau 6 tháng ở Việt Nam thì Trịnh Hội lại bị đuổi đi. Rồi sau một thời gian ngắn thì Lê Công Định phải vào tù. Và rồi Lê Quốc Quân cũng vào tù, rồi Nguyễn Văn Đài cũng vào tù. Thì mặc dù là cả ba đều là những người đã từng được đào tạo ngoại quốc về, nó được nhiều người đưa ra ý tưởng đó. Và cuối cùng tại vì những người bạn của Trịnh Hội vô tù hết, thì Trịnh Hội lúc đó không phải vô tù được, được biến cái ý tưởng này trở thành hiện thực.
Các đại diện của tổ chức phi chính phủ có liên kết và đối tác tại Úc, Canada và châu Âu cho biết, từ năm 2011 cho đến nay, đã có hơn 130 học viên được Voice đào tạo. Nhiều người trong số đó đang là những nhà hoạt động tích cực tại Việt Nam. Ông Nguyễn Quân, nhân viên phụ trách truyền thông của Voice, nói:
thế thì Voice đưa ra cái chương trình đào tạo của mình, mục đích là mình nâng cao cái khả năng và công năng cho các nhà hoạt động. Cái nhu cầu mà rất nhiều nhà hoạt động trong nước họ đang cần để họ có thể hoạt động tốt hơn, và nằm trong cái mục tiêu của Voi là để mình hỗ trợ tốt hơn cho các nhà hoạt động trong nước, cho họ hoạt động hiệu quả hơn. Yeah. Như vậy thì hiện nay thì Voi thiết kế cái chương trình đào tạo của mình thì nó gồm hai cái chương trình, một chương trình đại học thì kéo dài 6 tháng và 1 năm ấy, thì mình sẽ có hai cái đợt tuyển sinh, và thứ hai là cái chương trình ngắn hạn kéo dài từ 1 tuần đến 1 tháng, thì 1 năm mình sẽ có 2 đợt.
Các chương trình đào tạo của Voice không chỉ chú trọng đào tạo các kiến thức căn bản về chính trị xã hội cho học viên, mà còn trao cơ hội để học viên có những trải nghiệm thực tiễn, cũng như giúp học viên tạo mối quan hệ quốc tế. Anh Nguyễn Quân cho biết thêm rằng các học viên của Voice cũng được thu xếp tham quan các tổ chức NGO quốc tế hoặc các nghị viện, ủy ban nhân quyền, trụ sở Liên Hợp Quốc để tìm hiểu về đời sống chính trị thực tiễn. Tôi nhận thấy mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam được gia đình và nhà nước tạo điều kiện để ra nước ngoài ăn học, làm việc. Trong khi đó, những nhà hoạt động xã hội dân sự, tức những người đang sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp và cuộc sống của họ vì tương lai đất nước, thì lại không được trao những cơ hội như thế. Vì vậy, tôi nghĩ Voice cần phải hỗ trợ họ, luật sư Trịnh Hội nói trong một tuyên bố. Vì là một tổ chức tiên phong trong việc đào tạo các nhà hoạt động xã hội, Voice từ lâu đã là một cái gai trong mắt các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Quân nhận định:
Voice là một cái tổ chức mà của người Việt hải ngoại và hoạt động ở bên ngoài ranh giới Việt Nam, và bị nhà nước Việt Nam là quy kết cho là liên quan đến các tổ chức khủng bố rồi hoạt động của ngoại giới vân vân vân. Thì khi mà mình tham gia vào Voice thì chắc chắn là mình sẽ phải chấp nhận cái rủi ro nào đấy. Ví dụ như nếu mà cái thông tin của mình bị nổ ra thì nhà nước Việt Nam mà biết được thì họ có thể là khi mình trở về Việt Nam thì mình có thể chơi với em hoặc bị thẩm vấn. Nếu mình tiếp tục hoạt động thì mình sẽ gặp khó khăn hơn liên quan đến đời sống của mình, thì đấy có thể là khó khăn.
Vào tháng rồi, báo Công an Nhân dân Việt Nam viết rằng nội dung khóa đào tạo của Voice là kích động người dân chống chính quyền. Tờ báo của Bộ Công an viết, cái gọi là học bổng xã hội dân sự Voice thực chất chính là một khóa đào tạo chống phá chính quyền Việt Nam. Núp bóng dưới danh nghĩa học bổng, núp bóng vỏ bọc xã hội dân sự, các đối tượng tiến hành tập trung các phần tử có tư tưởng lệch lạc biến chất của người Việt để từ đó huấn luyện đào tạo thành các hạt nhân chống đối. Báo Nhân dân từng có bài tố cáo rằng Voice là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân. Ngược lại, theo đại diện của Voice, các học viên hoàn toàn được tự do chọn quan điểm, cách nhìn và thái độ đối với các vấn đề xã hội. Ông Trịnh Hội phát biểu:
nếu như mà Trịnh Hội không tin rằng là xã hội dân sự Việt Nam sẽ có một ngày trưởng thành, sẽ có một ngày độc lập, thì Trịnh Hội sẽ không làm không. So, Trịnh Hội vẫn nghĩ rằng trong một ngày gần nhất, tuổi trẻ Việt Nam sẽ đủ mạnh, đủ lớn và đủ trưởng thành để đứng lên và xây dựng được một nền xã hội dân sự độc lập, mạnh mẽ và năng động.
Ông Nguyễn Trí cho biết thêm:
mình không có, hiện giờ mình không có học viên đang còn bị giam ở trong nước. Trước đây thì có Mẹ Nấm là một học viên, rồi có Lê Thu Hà là một học viên. Thì như là chỉ có hai người đó thôi. Còn có những trường hợp khác thì họ chỉ họ cũng bị sách nhiễu, họ bị tịch thu visa, họ bị có người cũng bị đập một tí, nhưng mà nói chung là càng ngày tụi em càng làm tốt cái công việc bảo vệ những cái học viên của mình. Thì Mẹ Nấm và Lê Thu Hà là một trong những người học viên từ cái thời đầu. Thì những cái người thời đầu đó thì lúc đó coi hoàn toàn đó là bỡ ngỡ với cái việc mà security, mấy cái an ninh, mấy cái bảo mật thông tin này đó, thì nó tạo nên nguy hiểm cho những bạn học viên của mình, và hầu như là mấy người đó là đều bị chính quyền biết hết. Nhưng mà sau này thì tụi em có nhiều cái cách để giữ an toàn cho các bạn, cho nên càng về sau này thì các bạn đến đây học nó càng an toàn.
Báo Nhân Dân từng xác nhận việc các học viên Voice bị sách nhiễu sau khi trở về nước. Tờ báo của đảng viết, phần lớn trong số họ bị cơ quan an ninh triệu tập lấy lời khai đưa vào danh sách chưa được phép xuất cảnh với thời hạn nhất định. Anh Trần Hoàng, một học viên của Voice ở Manila, nói với VOA.
Nhân sự của Voice trước đây, và cũng có một số bạn mà cũng đã từng học ở Voice, sau khi họ học về thì họ cũng có giới thiệu với em một số những cái hoạt động và cái chương trình học hành như thế này á. Thì em thấy là nó cũng rất là phù hợp với tụi em. Tại vì với những người mà đang có nhu cầu học học tập những kiến thức này á, hoặc là những người đang hoạt động trong nước ấy, thì chúng em quá thiếu những cái kiến thức hay các cái kỹ năng để hoạt động, cho nên là ở trong nước không thể tổ chức được những cái lớp học như thế này. Cho nên là em quyết định đăng ký và tham gia vào cái khóa học của Voice này. Thì thực sự là cũng rất là vui là khi mà đăng ký xong rồi qua các vòng phỏng vấn thì đã được lọt vào cái khóa học này. Cái điều đó là khi mà sang bên này mà được học tập với các cái giảng viên và các cái bạn ở bên này, thực sự là mình có được cái sự khích lệ rất là lớn. Mình được cái sự khuyến khích của mọi người và có cái cảm hứng để tiếp tục tham gia vào phong trào không tương tự ở Việt Nam.
Anh Hoàng nhận định Voice thực sự mang đến cơ hội rất tốt cho giới trẻ Việt Nam.
Tại vì với những người mà đang có nhu cầu học tập những kiến thức này, hoặc là những người đang hoạt động trong nước ấy, thì chúng em quá thiếu những cái kiến thức hay các cái kỹ năng để hoạt động, cho nên là ở trong nước không thể tổ chức được những cái lớp học như thế này. Cho nên là em quyết định đăng ký và tham gia vào cái khóa học của Voice này. Thực sự là cũng rất là vui là khi mà đăng ký xong rồi qua các vòng phỏng vấn thì đã được lọt vào cái khóa học này. Khi mà sang bên này thì mà được học tập với các cái giảng viên và các cái bạn ở bên này, thì thực sự là mình có được cái sự khích lệ rất là lớn. Mình được cái sự khuyến khích của mọi người và có cái cảm hứng để tiếp tục tham gia vào phong trào không tương tự ở Việt Nam. Đối với em thì bản thân em thì em cảm nhận thấy rằng là ở Voice này thì em đã được tiếp xúc và được học rất nhiều những kiến thức bổ ích cho các cái hoạt động xã hội dân sự chung, các cái hoạt động trong nước đó.
Nhà hoạt động Nguyễn Vi Yên cũng từng là học viên của Voice phát biểu trong một cuộc giao lưu trực tuyến hôm 4 tháng 7.
Khi mà Vi Yên lựa chọn tham gia cái chương trình đào tạo xã hội dân sự của Voice thì Vi Yên vẫn nghĩ là hiện nay cái phong trào hoạt động xã hội dân sự Việt Nam tuy còn yếu nhưng mà chúng ta cần có những người đầu tiên, và rất may mắn là Voice đã tạo điều kiện cho những người đầu tiên đó, những người dám dấn thân vào các công việc hoạt động xã hội bất chấp khó khăn, để mà tạo điều kiện cho họ phát triển, trưởng thành, đi đây đi đó, học tập và sau đó trở về nước đóng góp cho đất nước. Thì Vi Yên nghĩ là đây là một cơ hội rất đáng quý cho những ai mong muốn là sau này có thể làm được nhiều điều để thay đổi Việt Nam một cách tích cực hơn.
Anh Bạch Thông Quyền, một nhà hoạt động vì môi trường ở Việt Nam, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Canada vào đầu tháng 5 2019 sau một thời gian xin tị nạn chính trị ở Thái Lan và được tổ chức Voice hỗ trợ.
Tôi được ở Thái Lan gần 2 năm. Thật sự là cái hoàn cảnh của những người tị nạn ở Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Có những người may mắn như tôi hoặc là những người mà Voice đang bảo trợ để có thể đi qua định cư tại Canada này, thì họ may mắn được Cao ủy Liên Hợp Quốc họ cấp quy chế. Có những cái trường hợp mà họ ở đó đã khoảng 10, 20 năm, thậm chí là có những người thuyền nhân hơn 20 năm, họ vẫn không được UNHCR, tức là cấp quy chế tị nạn tại Thái Lan, và họ phải sống lưu vong, họ sống một cái cách chui lủi, và thì luôn luôn mọi cách, tức là họ luôn luôn phải sống trong lo sợ bị bắt giữ, bị giam tù, và thậm chí là có những người lo lắng phải bị trục xuất về Việt Nam vì là họ sống bất hợp pháp tại Thái Lan, cũng cùng cảnh tị nạn với tôi. Có rất nhiều các cái hoàn cảnh họ tị nạn khác nhau. Có những người thì vì tôn giáo họ đi tị nạn, có những người vì đất đai họ phải chạy trốn chính quyền cộng sản Việt Nam họ đàn áp, có những người đi lao động thì khi trở về thì bị bên phía chính quyền họ tìm cách họ đàn áp, hay là họ có những cái khủng bố này kia để mà họ không thể sống được trên quê hương, mà họ phải đi lưu lạc, họ phải lưu vong, họ phải qua Thái Lan để họ có thể tìm được cái con đường để mà đến cái xứ sở.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Võ Văn Thưởng khi 49 lũ hơn 75. Mời quý thính giả theo dõi.
Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa chứng minh ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư 75 tuổi, về độ lú. Nhiều người đang bày tỏ sự bất bình về những nhận định tuyên bố của ông Thưởng tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mới diễn ra hôm 5 tháng 7. Đa số chỉ trích vì ông Thưởng cho rằng Internet là xa lộ, cho dùng bao nhiêu làng là quyền của đảng, thành ra đảng không cần lo lắng về chuyện tự do Internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận. Tuy tuyên bố vừa kể bộc lộ sự nghiệt ngã trong nhận thức, sự trịch thượng cả về tâm thế lẫn tư thế của thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị, nhưng với kẻ viết bài này, điều đó vẫn chưa phải là lõi để nhìn ra cốt cách của một đại diện, một thế hệ sẽ kế thừa quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Việt Nam trong vài năm tới. Khả năng tư cách của đồng chí Võ Văn Thưởng thế nào nằm ở chỗ khác và cần được nhận diện sớm. Nhìn một cách tổng quát phát biểu của ông Thưởng tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, có rất nhiều điểm tối, và điểm tối nhất là về nền tảng tư tưởng của một ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tuyên giáo. Có đúng đảng ta đã có sự phát triển lớn về lý luận, chẳng hạn xác định các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng, xác định được những mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển mà chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có đúng Tổng Bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, đảng ta với tinh thần khiêm tốn không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, mà đề cao vai trò tập thể của đảng, cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ, làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được.
Thay vì tranh luận với ông Thưởng, tốt nhất nên sử dụng những nhận định tuyên bố của chính ông Nguyễn Phú Trọng để xác định độ lú của ông Thưởng hơn xa ông Trọng. Ngày 24 tháng 10 năm 2013, khi tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, ông Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, không đồng tình với một số điểm trong lời nói đầu của dự thảo có liên quan đến xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lúc đó ông Trọng từng thú nhận, chuyện xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm. Hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Từ đó cho tới nay, không riêng ông Trọng, nhiều viên chức cao cấp mà quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam dài hơn ông Thưởng, liên tục đưa ra những thú nhận tương tự. Gần đây, cách nay chưa đầy 2 tháng, tại hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông Trọng công khai đề nghị toàn đảng thảo luận về vai trò của kinh tế nhà nước có thực thi đổi mới chính trị hay không. Hai dẫn chứng vừa kể cho thấy rõ ràng là ông Thưởng nói láo, trong khi chính ông Trọng không giấu giếm sự lúng túng về định hướng, ông Thưởng lại khăng khăng khẳng định, Tổng Bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Nếu đồng chí đồng bào chưa nhận ra tầm của ông Trọng và những thành tựu về lý luận thì đó là do đảng khiêm tốn không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân. Bất chấp thực tế khen lấy được, trân tráo tới mức như thế ngay trước thềm đại hội đảng khóa 13, có nên xem ông Thưởng nịnh và là một biểu hiện điển hình, đại diện cho những phần tử cơ hội về chính trị. Chuyện bất chấp thực tế khen lấy được như ông Thưởng vừa biểu diễn là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo, hay là điểm son về tư tưởng lập trường.
Trong 3 năm vừa qua, tuy là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Thưởng nói rất ít. Mãi tới gần đây khi toàn đảng bắt đầu rộn ràng cho đại hội đảng khóa 13, ông mới xuất đầu lộ diện, lập ngôn qua một số bài viết phát biểu. Ngoài chuyện khen lấy được như đã dẫn tại hội nghị vừa kể, ông Thưởng còn bộc lộ tâm thế tư thế của một bạo chúa. Đồng chí Võ Văn Thưởng không giấu giếm hận thù với đám đông dám góp ý băng rôn sai chính tả, băng rôn sai ngày tháng năm, khẳng định đó là đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta. Dường như đồng chí cũng là người đầu tiên công khai xếp cán bộ đảng viên kể cả cao cấp, nói khác với chủ trương đường lối của đảng vào nhóm thứ ba thuộc thế lực thù địch. Đồng chí hết sức bất bình khi xử lý cán bộ đảng viên có ý kiến khác với chủ trương đường lối quá nhẹ nhàng. Theo đồng chí, chuyện một đảng viên làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh một cựu lãnh đạo đảng nhà nước lên Internet, tố giác nhân vật này tham nhũng rồi phê phán cả trưởng ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng chưa xử lý tới nơi, tới chốn là không thể chấp nhận được. Đồng chí còn là người đầu tiên cảnh báo về đội ngũ giảng viên chính trị. Theo đồng chí, những câu chuyện tiểu lâm chính trị nguy hại không xuất phát từ vỉa hè mà từ đội ngũ này, thành ra phải chấn chỉnh ngay lập tức công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngoài gia tăng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, còn phải xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị đạt yêu cầu.
Với đồng chí Võ Văn Thưởng, những hậu quả thảm khốc liên quan tới đặt định chỉ tiêu để xử lý trong cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản không đáng bận tâm, cho nên đồng chí yêu cầu từ nay tới đại hội đảng thứ 13, mỗi địa phương phải chắt lọc đối tượng xử lý một vài đảng viên vi phạm, một vài công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm luật an ninh mạng, nhằm răn đe và mạnh miệng, đảm bảo tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Chưa rõ cảm nhận của đồng chí Võ Văn Thưởng về vai trò vị trí của đồng chí trong tương lai như thế nào, nhưng rõ ràng đồng chí đang nhe nanh, múa vuốt. Đồng chí không hài lòng với việc xử lý sai phạm của báo chí như vừa qua thì giống gãi ghẻ. Đó là lý do thời gian gần đây xử lý báo chí không theo các quy phạm pháp luật hiện hành mà chủ yếu bằng phương pháp của đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng vừa nhấn mạnh thêm một lần nữa cả thế giới lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội truyền thông xã hội. Trên thực tế, mạng xã hội truyền thông xã hội tạo ra đủ dạng cơ hội cho các giới, nhưng giống như xã hội thực, thế giới ảo cũng có nhiều vấn nạn. Lo lắng của thiên hạ là lo lắng về những tác động bất lợi đến trật tự, trị an, văn hóa, giáo dục, y tế. Thiên hạ không lo lắng và tổ chức ngăn chặn xử lý những người chia sẻ thông tin, ý kiến khác với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền xứ họ. Dẫn lo lắng của thế giới để bịt miệng, trấn áp đồng bào có sự khác biệt với mình về tư tưởng, nhận thức là ngụy biện. Phải hiểu thế nào là nâng cao chất lượng hiệu quả, quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội chỉ là chặn, xử những người khác biệt về tư tưởng, nhận thức nhưng làm ngơ, tạo điều kiện cho những khuynh hướng lạc hậu, phản khoa học kiểu như sinh con thuận tự nhiên, thực dưỡng, tràn lan trên mạng xã hội, truyền thông xã hội, dù chúng nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, đe dọa tính mạng con người. Khi nâng cao chất lượng hiệu quả của quản lý sử dụng Internet và mạng xã hội như đồng chí Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chủ trương đang đi theo chiều ngược lại với tiến trình phát triển chung của nhân loại thì chúng ta sẽ đi đến đâu? Thời kỳ đồ đồng hay thời kỳ đồ đá, đồng chí Võ Văn Thưởng, ngôi sao vừa lóe sáng trên vòng trời chính trị Việt Nam, trả lời được không?
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.